Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 17 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên tổng kết cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính năm 2022. Gian hàng không đồng, san sẻ yêu thương. Các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư, chủ trương đúng, hợp lòng dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính năm 2022. Đây là năm thứ hai liên tiếp thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc thi này. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng các ban xây dựng đảng của Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2022 được tổ chức trong 4 tuần, từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 9 tháng 10, theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố. Mỗi người tham dự được thi nhiều nhất 3 lần trên một tuần. Mỗi lần thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm và một câu hỏi dự đoán số người tham gia thi trong tuần. Mỗi lần thi tối đa 10 phút. Nội dung cuộc thi là tìm hiểu về các nghị định, quyết định, kế hoạch về công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Qua 4 tuần thi, toàn thành phố đã có trên 45.800 lượt người tham gia, trong đó các xã phường có số lượt người tham gia thi cao như phường Đồng Quang trên 6.900 lượt người, phường Tân Long trên 3.700 lượt người, phường Tích Lương trên 3.200 lượt người. Thông qua cuộc thi đã tạo hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa, được đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn, đồng thời tạo điều kiện cho công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt chuyên môn, nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong cuộc thi, tặng giấy chứng nhận và khen thưởng cho 8 tập thể và 100 cá nhân đạt các giải nhất, nhì, ba khuyến khích của cuộc thi. Chiều ngày 16 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị đối thoại với 5 hộ dân của phường Chùa Hang để giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư, thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị Động Lực, hạng mục xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang, đoạn qua địa phận phường Chùa Hang. 5 hộ dân của phường Chùa Hang gồm bà Đặng Thị Nhung, ông Nguyễn Quang Hiệp, bà Đặng Thị Thùy Linh, bà Đặng Thị Hồng và bà Đặng Thị Tân đều đã được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành các quyết định về thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhưng chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trao đổi tại hội nghị đối thoại, các hộ dân có ý kiến giá đền bù thấp, chưa nhất trí với đơn giá bồi thường, đề nghị thành phố điều chỉnh phương án thu hồi đất, để lại toàn bộ đất thổ cư, chỉ thu hồi phần đất cây lâu năm của các gia đình, đề nghị được cấp phép xây dựng trên phần đất còn lại của gia đình, đề nghị được hợp thức phần đất dôi dư so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp thu ý kiến của các gia đình, hội nghị đã thảo luận và thống nhất giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn tiến hành đo đạc lại 5 thửa đất trên. Trên cơ sở đó, sẽ thống nhất phương án giải quyết cho từng hộ về thu hồi, cấp đổi, cấp lại, về đơn giá bồi thường đất ở và tài sản trên đất của các hộ gia đình đều đã được Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố thực hiện đúng và đủ theo quy định pháp luật. Sau khi thống nhất về phương án, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các hộ gia đình nghiêm chỉnh chấp hành, nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường tiếp tục vận động tuyên truyền để các hộ dân hiểu và chấp hành đúng các quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án. Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 16 tháng 11, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình gặp mặt, động viên, chia sẻ và tặng quà cho 60 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn thuộc công đoàn khối giáo dục. Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại ý nghĩa của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 qua chặng đường 40 năm qua. Hàng năm vào dịp hiến chương nhà giáo, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên chủ động phối hợp với các đơn vị trường học tổ chức chúc mừng, tri ân các thầy cô giáo, nhất là đối với các giáo viên là công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngoài những lời động viên chia sẻ, chương trình đã dành tặng 60 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và một chăn ấm cho 60 công đoàn viên. Những suất quà tuy không lớn nhưng đã kịp thời thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc dành tặng cho các nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, giúp các thầy cô vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Meletech Thái Nguyên tổ chức xét nghiệm miễn phí tế bào ung thư gan, phổi cho các đại biểu tham dự chương trình. Thiết thực kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trong hai ngày 14 và 15 tháng 11 năm 2022, Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên tổ chức hội diễn văn nghệ. Những năm học qua, ngoài việc chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, Trường Trung học cơ sở Chu Văn An đã tích cực tổ chức nhiều chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần giáo dục đạo đức lối sống, rèn luyện thể lực cho các em học sinh. Trong đó, hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo đã có gần 30 tiết mục văn nghệ đặc sắc của gần 500 học sinh đại diện cho các liên đội nhà trường tham gia. Sau 2 tuần tích cực tập luyện, các em học sinh đã tự biên nhiều tiết mục hay và ấn tượng, được dàn dựng công phu, đầu tư trang phục, đạo cụ biểu diễn phù hợp với nội dung đã thu hút sự chú ý của đông đảo người xem. Đây là hoạt động ý nghĩa không chỉ giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về ngày hiến chương nhà giáo, mà còn là dịp để các em học sinh được giao lưu, thể hiện tinh thần đoàn kết, qua đó tạo không khí thi đua phấn khởi, giúp các em học tập tốt. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện thông tư số 40 ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế. Công văn số 4315 ngày 7 tháng 11 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn cơ sở khám bệnh chữa bệnh đủ điều kiện khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023. Đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Ngày 11 tháng 11 năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản số 1430 về việc hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2023 trong cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế gửi tất cả các đơn vị sử dụng lao động, các cơ quan quản lý đối tượng chỉ tham gia bảo hiểm y tế, các trường học và các tổ chức dịch vụ ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, những người thuộc các đối tượng sau đây sẽ không còn được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và các bệnh viện tuyến tỉnh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Cụ thể như sau. 1. Đối với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đối tượng thuộc diện được quản lý bảo vệ sức khỏe của tỉnh. Cán bộ công nhân viên chức của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Người tham gia bảo hiểm y tế tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, trừ người có công với cách mạng và người từ 80 tuổi trở lên. 2. Đối với Bệnh viện A Thái Nguyên, người tham gia bảo hiểm y tế tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, trừ người có công với cách mạng, người từ 80 tuổi trở lên và trẻ em dưới 6 tuổi. 3. Đối với Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên, người tham gia bảo hiểm y tế tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, trừ người có công với cách mạng, người từ 80 tuổi trở lên và trẻ em dưới 6 tuổi. 4. Đối với Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Nguyên, người tham gia bảo hiểm y tế tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, trừ người có công với cách mạng và người từ 80 tuổi trở lên. 5. Đối với Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên, người tham gia bảo hiểm y tế tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, trừ người có công với cách mạng, người từ 80 tuổi trở lên và trẻ em dưới 6 tuổi. 6. Đối với Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Nguyên, người tham gia bảo hiểm y tế tại phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, trừ người có công với cách mạng và người từ 80 tuổi trở lên. Những người thuộc các trường hợp trên lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến huyện hoặc tuyến xã nơi thuận tiện gần nhất để đăng ký lại nơi khám chữa bệnh ban đầu với các đơn vị sử dụng lao động, các trường học, các cơ quan đơn vị quản lý người tham gia bảo hiểm y tế, tổ chức dịch vụ thu bưu điện để làm thủ tục đổi thẻ với cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời gian từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022. Riêng đối với người đang lĩnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thì đăng ký đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu với tổ chức dịch vụ thu bưu điện tại bàn chi trả vào kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 12 năm 2022. Sau thời gian trên, nếu người tham gia chưa đăng ký đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tạm thời thực hiện chuyển nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 về trạm y tế xã phường nơi cư trú hoặc học tập công tác của người tham gia bảo hiểm y tế. Và nếu có nhu cầu đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì người tham gia sẽ đăng ký đổi vào những tháng đầu quý của năm 2023. Các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến huyện và tuyến xã khu vực thành phố Thái Nguyên được đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu bao gồm: 32 trạm y tế xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, Bệnh viện Đa khoa An Phú, Công ty Cổ phần Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hà, Bệnh viện Đa khoa An Phú, Bệnh viện Đa khoa Việt Bắc 1, Công ty Cổ phần Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hà, Bệnh viện Đa khoa Việt Bắc 1, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm, Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Trung tâm, Bệnh xá Công an tỉnh Thái Nguyên, Phòng khám Đa khoa Hà Nội Thái Nguyên, Phòng khám Đa khoa Việt Bắc, Phòng khám Đa khoa Bảo Ngọc, Phòng khám Đa khoa Minh Đức, Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên. Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện xin phản ánh về Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, Phòng Quản lý Thu, điện thoại 02083 755 365 để được hướng dẫn và giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Hội chữ thập đỏ các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực phối hợp cùng các đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương mở gian hàng không đồng nhằm san sẻ yêu thương với những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Chúng tôi đến tham quan gian hàng không đồng của Hội chữ thập đỏ phường Tân Long thành phố Thái Nguyên dịp gần đây. Mặc dù đã đến giờ nghỉ trưa, nhưng các chị trong câu lạc bộ thiện nguyện của phường vẫn chăm chú gấp từng chiếc chăn, màn, quần áo đưa vào bao để chuẩn bị cho chuyến đi thiện nguyện tại trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, huyện vùng cao của tỉnh Bắc Cạn. Chị Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Tân Long chia sẻ, với thông điệp ai thừa đến cho, ai thiếu thì nhận, chúng tôi mở gian hàng không đồng với mong muốn quyên góp tiền hiện vật để chia sẻ khó khăn với người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Tùy vào lòng hảo tâm cũng như nguồn lực đóng góp của các cá nhân, gian hàng không đồng của chúng tôi đến nay đã nhận được 20 bộ chăn màn, trên 500 bộ quần áo dành cho trẻ nhỏ và gần chục triệu đồng tiền mặt. Trước đó, nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Hội chữ thập đỏ phường Tân Long cũng đã phối hợp với Hội phụ nữ phường tổ chức gian hàng không đồng để quyên góp quần áo, đặc biệt là những bộ áo dài truyền thống, vật dụng thiết yếu như gạo, mì tôm, mắm muối để ủng hộ giúp đỡ người nghèo. Ngày ra mắt gian hàng, ban tổ chức còn chuẩn bị 11 suất quà, tổng trị giá 5,5 triệu đồng để gửi tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Hội phụ nữ phường nhận đỡ đầu cháu Đồng Thúy Quyên, mồ côi cả cha lẫn mẹ với số tiền 200.000 đồng trên một tháng trong vòng 5 năm. Trong buổi dự khai trương gian hàng, cháu Quyên nghẹn ngào chia sẻ, cháu rất biết ơn các cô chú đã giúp đỡ những người khó khăn như cháu. Cháu hứa sẽ luôn cố gắng học hành để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Tại phường Gia Sàng, gian hàng không đồng cũng được mở từ nhiều ngày nay. Chị Hà Thị Lân, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường cho biết, từ khi thành lập, gian hàng không đồng của chúng tôi đã nhận được nhiều hiện vật, kinh phí đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Trong số đó có cả người cao tuổi, ví như cụ Tống Thị Thái ở tổ dân phố 7 phường Gia Sàng, mới ủng hộ 2 tạ gạo để giúp đỡ những người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt. Thông qua gian hàng không đồng, nhiều người nghèo tại địa phương được hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết. Những thùng hàng không phân phát hết tại chỗ được chúng tôi gửi đi làm từ thiện tại các huyện khó khăn như Võ Nhai, Định Hóa và một số nơi thuộc tỉnh Hà Giang. Ông Nguyễn Văn Nguyên, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên cho hay, nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế, thời gian qua, Hội chữ thập đỏ các xã phường trên địa bàn đã phối hợp cùng các đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương thực hiện nhiều mô hình hỗ trợ người nghèo, đối tượng yếu thế hiệu quả, trong đó có mô hình gian hàng không đồng, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Chúng tôi tin rằng hoạt động ý nghĩa từ các mô hình, đặc biệt là gian hàng không đồng tiếp tục được lan tỏa để kịp thời động viên chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chung tay giúp đỡ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 7 năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã ban hành quy định số 09 về việc dự sinh hoạt chi bộ cơ sở, chi bộ khu dân cư của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ. Sau một thời gian triển khai cho thấy, đây là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. ngày 3 tháng 11 vừa qua, đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, đã cùng dự sinh hoạt chi bộ cơ sở với các đảng viên của chi bộ 5, phường Phan Đình Phùng. Đây là buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 11 của chi bộ. Trong không khí cởi mở gần gũi, các đảng viên trong chi bộ đã thảo luận, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ của chi bộ trong thời gian tới, cũng như đề xuất kiến nghị một số vấn đề mà đảng viên và nhân dân trong tổ dân phố quan tâm. Hiện nay, chi bộ 5 có 98 đảng viên. Thời gian qua, đời sống của người dân trên địa bàn ổn định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng bộ. Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thường xuyên duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ, triển khai có hiệu quả việc cài đặt sổ tay đảng viên điện tử, tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao cách thức tổ chức sinh hoạt của chi bộ 5, đặc biệt là việc phát huy được tinh thần tập trung dân chủ, thẳng thắn trao đổi các vấn đề của địa phương, coi trọng phê bình và tự phê bình. Sau khi thông tin đến đảng viên về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị toàn thể đảng viên trong chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, nêu gương, đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, tiếp tục đồng thuận, ủng hộ và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, tăng cường kiểm tra giám sát, quan tâm công tác phát triển đảng viên. Cùng với chi bộ 5, thời gian vừa qua các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã dự sinh hoạt với nhiều chi bộ tại các đảng bộ trên địa bàn. Cụ thể như đồng chí Nguyễn Linh, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự sinh hoạt với chi bộ xóm Già, xã Huống Thượng. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố dự sinh hoạt với chi bộ tổ dân phố 13, phường Phan Đình Phùng. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố dự sinh hoạt với chi bộ tổ 2 và 12, phường Phú Xá. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng ban ngành của thành phố đã tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ tại cơ sở nơi mình được phân công phụ trách. Qua các buổi sinh hoạt, các đảng viên trong các chi bộ đã thể hiện sự phấn khởi, vui mừng về sự quan tâm sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tới các chi bộ cơ sở, qua đó có những chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những vướng mắc tồn tại. Vui mừng được đón tiếp đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về dự sinh hoạt với đảng viên trong chi bộ, đồng chí Phạm Thị Toan, Bí thư chi bộ xóm Già, xã Huống Thượng chia sẻ:
Chúng tôi rất là tự hào, rất là vinh dự của đồng chí về quan tâm gần gũi, mà thứ nhất, thứ hai là đồng chí có giải trình thuyết phục những các vướng mắc khó khăn của dân. Cho nên là tôi cố gắng tiếp thu lắng nghe ý kiến của đồng chí đã chỉ đạo xây dựng cái phong trào của chi bộ ngày càng vững mạnh. Hiện nhiệm vụ của thành phố nói chung và của xã Huống Thượng xóm Già chúng tôi nói riêng.
Theo quy định số 09, mỗi đồng chí ủy viên ban chấp hành bố trí sự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư theo phân công ít nhất 2 lần trên một năm, với nhiệm vụ dự, hướng dẫn, chỉ đạo sinh hoạt chi bộ theo các văn bản hướng dẫn, kết luận của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trao đổi góp ý với chi bộ về nội dung sinh hoạt của cấp ủy chi bộ, kịp thời phát hiện những hạn chế, vướng mắc trong sinh hoạt chi bộ để rút kinh nghiệm, cung cấp thông tin mới nhất tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa 18, đồng chí Mã Nguyễn Thị Mai Thảo hiện là bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng. Với đơn vị mình phụ trách, đồng chí cũng đã thực hiện nghiêm quy định tham dự sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư. Đồng chí chia sẻ:
Tham dự sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư đã giúp tôi nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ đảng viên ở dưới cơ sở, cũng như những diễn biến về tình hình an ninh trật tự, tư tưởng của nhân dân, của cán bộ đảng viên, và từ đó sẽ tham mưu với cấp ủy, cấp trên có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời phù hợp.
Nói về việc thực hiện quy định số 09 của Thành ủy Thái Nguyên, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên cho biết, việc phân công cấp ủy viên cấp trên về dự sinh hoạt chi bộ thôn, bản, khu phố được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Tính đến thời điểm này, 40 đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã dự sinh hoạt xong với các chi bộ khu dân cư. Qua đánh giá công tác chuẩn bị, nội dung sinh hoạt của các chi bộ đúng quy định, đủ theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Qua các buổi sinh hoạt, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ cũng nắm bắt tình hình cơ sở, dư luận xã hội, lắng nghe kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên phản ánh từ cơ sở, đồng thời cho ý kiến, nhận xét, đánh giá xác đáng, hướng dẫn đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh truyền đạt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các đồng chí cấp ủy viên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, đảng viên và nhân dân, tiếp thu các ý kiến phản ánh, đề xuất, tham gia cùng với tập thể chi bộ những giải pháp để phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Từ đó có thể trực tiếp giải quyết hoặc tham gia với cấp ủy, chính quyền các cấp, hướng giải quyết vấn đề vướng mắc ở từng địa phương. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 9 năm 2022, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên triển khai kế hoạch số 4986 KHCTTNG ngày 30 tháng 9 năm 2022 về việc triển khai ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile hỗ trợ cho người nộp thuế là cá nhân trên thiết bị di động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên giới thiệu về ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile và cách sử dụng ứng dụng như sau. 1. Đối tượng áp dụng: người nộp thuế là cá nhân. 2. Lợi ích khi sử dụng ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile. Với ứng dụng e-tax Mobile, người nộp thuế có thể tra cứu các thông tin về nghĩa vụ thuế, thông tin đăng ký về mã số thuế cá nhân, nhận thông báo thuế, nộp thuế điện tử thông qua liên kết với tài khoản ngân hàng và sử dụng các tiện ích khác giúp tạo thuận lợi trong quá trình tìm hiểu thông tin trong lĩnh vực thuế, tính thuế. Trên nền tảng ứng dụng này, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều dịch vụ khác trong tương lai. 3. Cách cài đặt và sử dụng ứng dụng. Ứng dụng e-tax Mobile hỗ trợ các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành iOS phiên bản từ 9.0, Android phiên bản từ 4.1 trở lên. Để sử dụng, người nộp thuế tải phần mềm e-tax Mobile tại kho ứng dụng của App Store hoặc Google Play và cài đặt lên thiết bị di động. Sau khi cài đặt ứng dụng, người nộp thuế đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế. Trường hợp chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử, người nộp thuế có thể đăng ký tại tài khoản ngay trên ứng dụng e-tax Mobile, tại màn hình đăng nhập chọn chức năng đăng ký ngay hoặc qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế https://thuedienttu.gdt.gov.vn, chọn đăng ký tài khoản trong phần cá nhân, điền thông tin đăng ký và gửi lên hệ thống. Trường hợp người nộp thuế chọn xác thực qua ngân hàng thì người nộp thuế đăng nhập bằng tài khoản đã được hệ thống gửi qua email, tin nhắn điện thoại của người nộp thuế. Hiện Tổng cục Thuế đã phối hợp với các ngân hàng triển khai việc xác thực tài khoản giao dịch thuế điện tử. Trường hợp người nộp thuế không chọn xác thực qua ngân hàng thì có thể đến cơ quan thuế bất kỳ, xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân để được cơ quan thuế kích hoạt tài khoản. Sau khi nhận được mã kích hoạt trên hệ thống, ứng dụng sẽ tạo tài khoản và gửi cho người nộp thuế thông qua tin nhắn đến số điện thoại mà người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên lạc với Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, đội nghiệp vụ kê khai kế toán thuế, tin học, nghiệp vụ, dự toán, pháp chế 02083 854 880 để được hướng dẫn. Hướng dẫn cài đặt e-tax Mobile. Để sử dụng, người dùng cần cài đặt e-tax Mobile trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng sử dụng hệ điều hành iOS, iPhone, iPad, Android, Samsung, LG. Trên hệ điều hành iOS, iPhone từ 9.0, 9.1 trở lên, người dùng vào App Store nhập từ khóa tìm kiếm thuế điện tử, sau đó tải app và cài đặt. Trên hệ điều hành Android từ 4.1 trở lên, người dùng vào Google Play nhập từ khóa tìm kiếm thuế điện tử và tải app về máy và cài đặt. Đăng nhập. Để đăng nhập vào ứng dụng, người dùng nhấn vào biểu tượng logo thuế nhà nước của ứng dụng để truy cập dịch vụ. Màn hình trang chủ sẽ hiện ra, người dùng lựa chọn hình thức đăng nhập, nhập tên đăng nhập và mật khẩu, vân tay hoặc bằng Face ID. Đăng xuất. Khi muốn thoát khỏi ứng dụng, người dùng chọn đăng xuất trong menu dọc tại biểu tượng công tắc ở góc bên phải của trang chủ. Trường hợp người dùng không sử dụng dịch vụ trong vòng 30 phút, hệ thống sẽ tự động đăng xuất. Hướng dẫn sử dụng e-tax Mobile. Bước 1. Chọn menu nộp thuế. Hệ thống hiển thị màn hình nộp thuế theo điều kiện tra cứu. Chọn loại thuế thanh toán. Bước 2. Nhập điều kiện tra cứu. Chọn loại thuế thanh toán trong danh mục. Nếu chọn thuế của cá nhân, người sử dụng nhấn tra cứu. Nếu chọn lệ phí trước bạ phương tiện thì người sử dụng bắt buộc phải nhập mã hồ sơ, sau đó nhấn tra cứu. Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu theo loại thuế thanh toán đã chọn. Bước 3. Trên danh sách kết quả tra cứu, Đối với thuế của cá nhân, người sử dụng tích chọn một hoặc nhiều khoản nộp của cùng một cơ quan thuế, sau đó nhấn tiếp tục. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của khoản nộp. Đối với lệ phí trước bạ phương tiện, người sử dụng nhấn tiếp tục. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của khoản nộp. Bước 4, chọn đơn vị thanh toán, sau đó nhấn thanh toán. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập tài khoản của đơn vị thanh toán người sử dụng đã chọn để thanh toán thuế.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng, theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn Tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.